Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Việt Nam sẽ cử hành quốc tang vào tuần sau cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời hôm 19 tháng 7, chính phủ cho biết vào ngày thứ Bảy. Hai ngày quốc tang được ấn định là ngày 25 và 26 tháng 7, thông cáo đặc biệt của chính phủ cho biết và chỉ thị các cơ quan công sở nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Linh cữu của ông Trọng hiện được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội, theo thông cáo. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ cho đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ cho tới 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu sẽ diễn ra sau đó. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch ở Hà Nội, theo thông cáo. Ông Trọng qua đời ở tuổi 80 sau khi nắm giữ vị trí lãnh đạo quyền lực nhất của Việt Nam trong 13 năm. Ông giám sát một nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, cuộc chiến chống tham nhũng kéo dài nhiều năm và chính sách đối ngoại thực dụng. Nhiệm vụ của ông tạm thời được bàn giao cho Chủ tịch nước Tô Lâm, ngôi sao đang lên trong đảng, người có thể củng cố quyền lực hơn nữa nếu được phép giữ cả hai vai trò. Thông cáo của chính phủ gọi sự ra đi của ông Trọng là một tổn thất to lớn đối với đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình ông. Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc, thông cáo nói về ông Trọng. Trong thời gian làm tổng bí thư, ông Trọng đã theo đuổi một chính sách đối ngoại thực dụng, bao gồm cả việc vun đắp quan hệ với Mỹ. Các nhà lãnh đạo nước ngoài bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người dân Việt Nam và gia đình ông, theo một thông cáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi công lao của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong việc gây dựng mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước trong một thông điệp chia buồn khi ông Trọng qua đời. Nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Việt Nam từ trần vào ngày 19 tháng 7, do tuổi cao bệnh nặng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội, truyền thông nhà nước đưa tin. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Linh cữu của ông hiện được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội và tang lễ của ông sẽ được cử hành vào ngày 25 và 26 tháng 7, theo nghi thức quốc tang, chính phủ cho biết. Ông Biden, trong một phát biểu được đăng trên website của Nhà Trắng hôm 19 tháng 7, gửi lời chia buồn đến phu nhân của ông Trọng là bà Ngô Thị Mận và toàn thể người dân Việt Nam. Ông gọi ông Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ sâu sắc giữa người dân Mỹ và người dân Việt Nam và nói rằng sự lãnh đạo của ông đã giúp nuôi dưỡng tình hữu nghị và quan hệ đối tác mà hai nước có được ngày nay. Chuyến thăm lịch sử của ông Trọng tới Nhà Trắng năm 2015 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương của hai nước, ông Biden nói. Nhờ viễn kiến của ông Trọng, chuyến thăm năm 2023 đã chứng kiến hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cấp cao nhất trong hệ thống thang bậc ngoại giao của Việt Nam, theo ông Biden. Người dân Việt Nam và Hoa Kỳ và người dân khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày nay được hưởng an ninh và cơ hội lớn hơn nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, Tổng thống Mỹ nói. Đó là nhờ ông ấy. Hoa Kỳ và cá nhân tôi sẽ ghi nhớ và đánh giá cao cam kết của ông ấy trong việc hòa giải và xây dựng một tương lai hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của ông ấy và thương tiếc sự ra đi của ông ấy cùng với người dân Việt Nam. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper đã gửi ra thông điệp chia buồn về sự ra đi của ông Trọng, nói rằng Mỹ sẽ mãi mãi biết ơn sự lãnh đạo của ông trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ông nói phía Mỹ đang mong đợi hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm cùng với tất cả các lãnh đạo đảng, nhà nước và quốc hội trong thời gian tới. Từng là hai nước thù địch thời chiến tranh lạnh, Việt Nam và Mỹ trong hai thập niên qua đã xây dựng quan hệ thân thiết hơn, mở đường cho sự hợp tác sâu rộng trên hàng loạt những lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo của ông Trọng, Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại cây tre linh hoạt, cân bằng quan hệ của mình với các cường quốc thế giới giữa những căng thẳng địa chính trị tăng cao.
Tổ chức nhân quyền Civic Earth vừa công bố báo cáo cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục tấn công về các quyền căn bản của công dân bằng cách hình sự hóa các vấn đề của giới chức công đoàn, các nhà hoạt động và các nhà báo ngay cả trước và sau phiên rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong báo cáo mới nhất của Civic Earth, một liên minh xã hội dân sự toàn cầu công bố hôm 18 tháng 7, Tổ chức này nhận định rằng hiện trạng không gian dân sự ở Việt Nam vẫn bị đóng kín, có nghĩa là các quyền căn bản của người dân bị hạn chế ở mức cao. CVS định nghĩa không gian dân sự là sự tôn trọng nêu trong luật pháp, chính sách và trên thực tiễn đối với các quyền tự do lập hội, nhóm họp và biểu đạt ôn hòa, cũng như mức độ mà nhà nước bảo vệ các quyền căn bản này. Báo cáo viết, trong số những mối quan ngại đang diễn ra được ghi nhận là những nỗ lực có hệ thống nhằm bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và các blogger, bao gồm cả việc bỏ tù họ theo luật an ninh quốc gia, hạn chế quyền tự do đi lại của họ, cũng như tra tấn và đối xử tệ bạc khi bị giam giữ. Ngoài ra, báo cáo còn cáo buộc rằng chính quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ trên các phương tiện truyền thông, kiểm duyệt trực tuyến và kiểm soát trên mạng xã hội, cũng như các hạn chế đang diễn ra đối với các cuộc biểu tình ôn hòa. Trong những tháng gần đây, chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp với bất đồng chính kiến. Báo cáo của CVS nhận định, báo cáo nêu việc nhà cải cách quyền lao động Nguyễn Văn Bình và đoàn viên công đoàn Vũ Minh Tiến bị chính quyền bắt giam và bị buộc tội làm lộ bí mật nhà nước. Ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bị bắt vào tháng 4, 2024 và bị buộc tội làm rò rỉ bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Vào thời điểm bị bắt, ông Bình đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế, theo đó đảm bảo quyền của người lao động thành lập công đoàn độc lập mà không cần xin phép trước. Cũng cáo buộc trên, vào ngày 20 tháng 5, Công an Hà Nội bắt giam ông Vũ Minh Tiến, người đứng đầu bộ phận chính sách pháp lý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Giám đốc Viện Công nhân Công đoàn. Ông Tiến được cho là người dẫn đầu các nỗ lực nhằm đưa bộ luật lao động của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, được giao nhiệm vụ sửa đổi luật công đoàn, dự kiến được Quốc hội ký thành luật vào cuối năm 2024. Ngoài ra, báo cáo của CVS còn nhắc đến sự quan ngại của chuyên gia Liên Hiệp Quốc về tình trạng sức khỏe của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, việc bắt giam luật sư Trần Đình Truyển và nhà báo độc lập Trương Huy Sang, cùng với việc tuyên án tù đối với ông Dương Tú Ngọc và bà Nguyễn Thu Hằng. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra ý kiến về báo cáo mới này của CVS nhưng chưa được trả lời. Từ bang Texas, Mỹ, ông Nguyễn Văn Chữ, một chuyên gia tài chính kinh tế, nêu nhận định với VOA rằng việc Hà Nội bắt giam hai ông Bình và Tiến không chỉ gây mất thiện cảm trong cộng đồng các nước phương Tây về việc chính quyền cản trở thành lập nghiệp đoàn độc lập tại quốc gia cộng sản này, mà còn gây khó khăn cho việc nước này muốn thoát khỏi nhãn kinh tế phi thị trường của Mỹ. Tiến sĩ Chữ nêu nhận định.
Công ước 87 rất là quan trọng, mà gần đây ông Bình đã bị ông Tiến đã bị bắt, vì hai ông đó muốn công nhận hai cái thỏa ước đó. Thành ra Việt Nam mà nếu muốn được cái công nhận, Việt Nam nên cải thiện cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề nghiệp đoàn, vấn đề tự do báo chí.
Trong nhiều tháng qua, Hà Nội liên tục vận động Washington để được công nhận quy chế kinh tế thị trường, dự kiến vào cuối tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Cũng trong thời gian qua, hàng chục nhà lập pháp Mỹ phản đối việc xét công nhận này đối với Hà Nội, cho rằng Việt Nam chưa đáp ứng đủ các tiêu chí theo luật định của Mỹ, trong đó có vấn đề vi phạm nhân quyền và quyền của người lao động. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc nói rằng họ vi phạm nhân quyền. Họ khăng khăng rằng các quyền căn bản của công dân, bao gồm tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp, luôn được đảm bảo. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, như VOA đã đưa tin, tổ chức CVS có trụ sở ở Nam Phi đưa ra báo cáo sức mạnh nhân dân bị tấn công vào năm 2023 về 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đánh giá rằng Việt Nam có không gian xã hội dân sự và quyền tự do dân chủ bị đóng kín. Ngay sau đó, báo Công an Nhân dân của Bộ Công an lên án CVS, đưa ra cái nhìn sai lệch về tình hình Việt Nam, cho rằng đánh giá của tổ chức này đã phủ nhận những thành tựu dân chủ nhân quyền của Việt Nam, hạ thấp uy tín vị thế của nước ta trên trường quốc tế. This program has come to you from the Voice of America, Washington.